chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tập trung xây dựng các mô hình sản xuất bám sát theo định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương. Các mô hình khuyến nông được gia tăng ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Bài viết sau đây ghi nhận. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, hoạt động khuyến nông ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Năm 2022, lĩnh vực trồng trọt có 14 mô hình với 28 điểm trình diễn, trong đó các mô hình này tập trung vào chuyển đổi cây trồng cạn trên đất kém hiệu quả sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, chăn nuôi có 2 mô hình với 4 điểm trình diễn, lĩnh vực thủy sản 5 mô hình với 11 điểm trình diễn, trong đó tập trung các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng áp dụng công nghệ cao như semi-bioflock, bioflock, v.v. Từ các mô hình đã triển khai, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức 4 cuộc hội thảo các mô hình khuyến nông đạt hiệu quả cao để nhân rộng ra toàn tỉnh, gồm thâm canh lúa cải tiến SRI theo hướng hữu cơ, thâm canh cây đậu phụng gắn liên kết chuỗi có sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, nuôi cá nước ngọt trong hồ thủy lợi gắn với tiêu thụ sản phẩm và nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ semi-bioflock. Lợi nhuận từ các mô hình khuyến nông mới cao hơn đối chứng từ 4 đến 23 triệu đồng một hecta mỗi mô hình trồng trọt, từ 6 đến 15 triệu đồng mỗi mô hình chăn nuôi, 110 đến 120 triệu đồng mỗi mô hình nuôi trồng thủy sản. Các mô hình này đã được nông dân đón nhận từng bước triển khai và hình thành các vùng sản xuất tập trung. Nắm bắt được nhu cầu thay đổi của nông dân, năm 2023, Trung tâm Khuyến nông tập trung vào các mô hình sản xuất áp dụng công nghệ, từng bước tạo điều kiện để người dân tham gia học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và áp dụng phù hợp. Chẳng hạn, nắm bắt được sự chuyển biến canh tác lúa áp dụng công nghệ drone, máy bay không người lái trong bảo vệ thực vật. Vụ đông xuân 2022-2023, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực này ở thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mô hình ở Hợp tác xã Nông nghiệp Nhân Thọ 2, xã Nhân Thọ, thị xã Nhân và Hợp tác xã Nông nghiệp Hoài Mỹ, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhân nhằm định hình và từng bước chọn lọc các phương pháp phù hợp, tiến tới đánh giá và lựa chọn nhân rộng cho nông dân. Hay như lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, với việc xác định nuôi tôm thẻ chân trắng là chủ lực, Trung tâm Khuyến nông đã xây dựng các mô hình đưa công nghệ mới vào nuôi tôm, chuyển giao thành công cho người dân ở các vùng nuôi phù hợp. Cùng với đó, Trung tâm Khuyến nông tập trung xây dựng các mô hình gắn với chủ trương, đề án phát triển của tỉnh như liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn tiêu thụ sản phẩm, sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Hoạt động khuyến nông thay đổi theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin trong tuyên truyền, đổi mới phương pháp kiểm tra giám sát, chú trọng đến tính hiệu quả và tăng khả năng nhân rộng của các mô hình khuyến nông phù hợp với quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông khẳng định, hoạt động khuyến nông gắn liền và bắt nhịp với xu hướng phát triển của nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Những mô hình theo lối mòn giảm dần, thay vào đó là những mô hình sản xuất có tính ứng dụng cao và phát huy được các giá trị mới. Các mô hình khuyến nông phải đi từ thực tế nhu cầu sản xuất, thậm chí là các mô hình khuyến nông triển khai theo đơn đặt hàng của các địa phương phù hợp với định hướng phát triển của từng vùng. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là giải pháp cốt yếu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Xác định mục tiêu này, trong năm 2022 vừa qua, ngành thông tin và truyền thông tỉnh đã xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều nền tảng số khác nhau, góp phần thúc đẩy phát triển 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Năm 2022 vừa qua, ngành thông tin và truyền thông tỉnh đã hoàn thành việc chuyển đổi BVV6 cho 100% cổng trang thông tin điện tử của các sở ban ngành và cổng thông tin điện tử của tỉnh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 được triển khai kết nối đến 48 cơ quan đơn vị, sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và kết nối đến 159 trên 159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh đã kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ nhu cầu kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh và huyện đã kết nối liên thông phục vụ các phiên họp 4 cấp từ trung ương đến cấp xã. hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin báo cáo của chính phủ. Cùng thời gian này, ngành thông tin và truyền thông tỉnh đã cấp 442 chữ ký số chuyên dùng cá nhân và 7 chữ ký số chuyên dùng tổ chức, 71 SIM BKI cho các cá nhân. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 3.800 chữ ký số chuyên dùng cá nhân, 712 chữ ký số chuyên dùng tổ chức và hơn 600 SIM BKI cho các cá nhân. 100% các cơ quan nhà nước đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã và cá nhân lãnh đạo từ cấp phòng trở lên để thực hiện ký số văn bản điện tử gửi nhận trên môi trường mạng thay thế văn bản giấy. 100% cơ quan nhà nước và cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh, huyện, xã được cấp tài khoản thư điện tử công vụ tỉnh để thực hiện trao đổi công việc, gửi nhận văn bản điện tử. Cổng dịch vụ công của tỉnh cung cấp 2.135 dịch vụ công trực tuyến. Năm qua, ngành thông tin và truyền thông cũng đã triển khai thí điểm nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới Make in Việt Nam Gomez trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tất cả 22 sở ban ngành và 11 ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử và an toàn thông tin năm 2022. Do đó, đến cuối năm 2022, tất cả 159 xã phường thị trấn trong tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại 1.176 thôn xóm với trên 4.350 người tham gia. Đi đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin để thúc đẩy chuyển đổi số, thì giải pháp an toàn thông tin mạng cũng là vấn đề được ngành đặc biệt quan tâm. Trong năm, ngành đã thường xuyên thực hiện rà soát, xử lý lỗ hổng lớp 4 sao, các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng theo khuyến nghị của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành văn bản nhắc nhở các cơ quan đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian diễn ra các ngày lễ lớn của dân tộc, triển khai chiến dịch rà quét mã độc trên không gian mạng đối với phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cấp độ hệ thống thông tin cấp độ 3 đối với hai hệ thống thông tin gồm hệ thống thông tin trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống thông tin dịch vụ công và một cửa điện tử tỉnh, hướng dẫn các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng hoàn thiện phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin do đơn vị quản lý. Năm 2023, ngành thông tin và truyền thông tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thúc đẩy chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Để hoàn thành nhiệm vụ này, đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số đến nhiều tầng lớp nhân dân. Đồng thời, hoàn thiện các văn bản chính sách, thể chế liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị phát động phong trào thi đua về thực hiện chuyển đổi số tỉnh đến năm 2030, bộ chỉ số KPI đô thị thông minh tỉnh Bình Định, phát triển hạ tầng băng rộng cố định cáp quang đến các thôn làng, phủ sóng kết nối mạng băng thông rộng ở các vùng lõm. Ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, tới đây chúng tôi sẽ khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông thí điểm triển khai mạng thông tin di động 5G, xây dựng hệ thống kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh, tích hợp đầy đủ các dữ liệu về kinh tế, tài chính, đầu tư, tài nguyên đất, giá dịch vụ của các sở ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, phát triển các nền tảng hệ thống phục vụ cho phát triển kinh tế số, xã hội số, nền tảng dữ liệu số nông nghiệp, định danh và xác thực điện tử, thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống dịch vụ công thông tin phục vụ chính quyền số và đô thị thông minh của tỉnh, tăng cường sử dụng chữ ký số cá nhân để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, bảo đảm giá trị pháp lý của các văn bản điện tử, tích hợp chữ ký số vào cổng dịch vụ công để người dân doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng yếu, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng yếu, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.